Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày tâm tình mục tử tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Bao năm tháng đã qua, có cho anh niềm sống thăng trầm với lo phiền, lại bên cha, lại gần cha, trao cho cha những ưu phiền, mọi toan tính, những lo buồn cùng đau đớn, lại bên cha, lại gần cha. Chúa Cha nhân từ, Ngài khiến những lo buồn nên mừng vui. Ngài không hứa mây trời sẽ mãi luôn rằng đường anh, và Ngài không nói tháng ngày sẽ luôn trôi nhẹ nhàng. Ngài chỉ hứa một điều, dẫu gió mưa hay cuồng phong, thì Ngài luôn dẫn đưa đường đến bên bờ. Ngài bên cha, Ngài gần cha, trao cho cha những ưu phiền, mọi toan tính, những lo buồn cùng đau đớn, lại bên cha, lại gần cha, đến với Chúa Cha nhân từ, Ngài khiến những lo buồn nên mừng vui.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17. Từ câu 1 đến câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân, là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho con. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng, tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng, con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, trên một bãi biển, có một cô bé hối hả chạy đến chàng thanh niên và nói, "Chú ơi, chú ngồi ghế của cháu lấy rẻ thôi." Thấy vậy, bạn của cô bé ấy lên tiếng, "Nó còn bé, mới học lớp 4, chú đừng có nghe nó chẳng biết gì đâu." Quay sang thằng bé, anh sừng sộ. Này con nít mà bày đặt, mày muốn gì? Cậu bé lúng túng liền nói. Chú ơi, chú đừng sợ, có ba cháu ở trong nhà mà. Anh thanh niên nghe thấy thế liền bỏ đi. Quả thật, danh của cha đã bảo vệ thằng bé kia khi nó đặt trọn niềm tin vào cha của nó. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, cám dỗ bủa vây tứ phía, nhưng mấy khi tôi chạy đến cùng cha, mấy lần tôi chạy đến để cầu xin Chúa Cha hướng dẫn và giúp tôi vượt qua khó khăn. Tôi luôn dùng đến sức lực và tài năng riêng của mình để giải quyết hết mọi sự, mà quên sự trợ giúp của cha. Nếu không giải quyết được vấn đề, đôi khi, tôi còn đi xem bói toán, vì tôi cầu nguyện cùng cha, nhưng chưa thấy cha trả lời. Hãy tiếp tục đến với Chúa Cha, và xin Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta, như cậu bé trong câu chuyện trên, chỉ biết đặt niềm tin vào cha của cậu. Cậu tin rằng, cha của cậu sẽ giúp cậu vượt qua mọi trở ngại. Như trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ với cha rằng, con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về cha. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng cha. Chúa Giêsu đã lo lắng cho các môn đệ khi không có thầy hiện diện thể lý đồng hành với các ông, chống lại những gian lao vất vả cuộc đời này. Ngài sợ các ông yếu lòng tin và dễ dàng bỏ đức tin của mình, nên Ngài chạy đến cha và phó dâng mọi sự cho cha. Lạy cha, xin cho chúng con biết chạy đến cùng cha mọi lúc trong cuộc sống này. Amen.
Tháng đã qua có cho anh niềm vui và bao lo nghĩ tính toán có đem anh an bình. Sao anh vẫn tính toán vẫn bôn ba ngày đêm để cuộc sống thăng trầm với lo phiền, lại bên cha, lại gần cha, trao cho cha những ưu phiền, mọi toan tính, những lo buồn cùng đau đớn, lại bên cha, lại gần cha. Đến với Chúa Cha nhân từ, Ngài khiến những lo buồn nên mừng vui. Lại bên cha, lại gần cha, trao cho cha những ưu phiền, mọi toan tính, những lo buồn cùng đau đớn. Lại bên cha, lại gần cha, đến với Chúa Cha nhân từ, Ngài khiến những lo buồn nên mừng vui. Ngài sẽ khiến những lo buồn nên mừng vui.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các vệ binh Thụy Sĩ. Sáng mùng 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và cảm ơn các vệ binh Thụy Sĩ, đặc biệt là 23 tân vệ binh vừa làm lễ tuyên thệ chiều ngày mùng 6 tháng 5 trước đó. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có đại diện chính quyền Thụy Sĩ và thân nhân của các tân vệ binh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vệ binh hãy tăng trưởng trong đức tin, coi công việc của mình như một sứ mạng được Chúa ủy thác, tận dụng thời gian ở Roma như một cơ hội để đào sâu tình bạn với Chúa Giê-xu. Vì thế, cần nuôi dưỡng tinh thần của mình bằng kinh nguyện, lắng nghe lời Chúa, sốt sắng tham dự thánh lễ và vun trồng tình con thảo đối với mẹ Maria. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cơ hội của các vệ binh Thụy Sĩ được cảm nghiệm đặc tính hoàn vũ của giáo hội qua sự hiện diện của các tín hữu từ các nơi về Roma hành hương. Sau cùng, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các vệ binh hãy cảm nghiệm đời sống huynh đệ, quan tâm và nâng đỡ nhau trong công việc thường nhật, biết đề cao đời sống chung, chia sẻ những lúc vui mừng và những khó khăn, để ý đến những người lân cận, nhiều khi chỉ cần một cử chỉ khích lệ, một nụ cười và tình thân hữu. Đức Thánh Cha nói, khi có những thái độ như thế, anh em sẽ được nâng đỡ để chuyên cần và kiên trì chu toàn những công tác lớn nhỏ trong việc phục vụ hàng ngày, chứng tỏ lòng tử tế và tinh thần hiếu khách, vị tha và nhân bản đối với tất cả mọi người. 23 tân vệ binh Thụy Sĩ đã tuyên thệ sẵn sàng bảo vệ Đức Thánh Cha dù có phải hy sinh tính mạng trong buổi lễ do Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh chủ tọa tại sân Damaso trong nội thành Vatican, và trong số các quan khách hiện diện cũng có Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ. Trước đó, vào ban sáng cùng ngày mùng 6 tháng 5, các vệ binh Thụy Sĩ đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nhắc nhở các vệ binh rằng, ơn gọi của mỗi tín hữu được chịu phép rửa là sống như những chứng nhân của Chúa Kitô mỗi ngày trong cuộc sống cụ thể. Các bạn là những chứng nhân của Chúa Kitô tại Roma này, cũng như tại quê hương Thụy Sĩ và tại bất kỳ nơi nào các bạn đi tới, và trong một thế giới mong ước ánh sáng và sự sống, nhưng nhiều khi người ta không có can đảm đón nhận. Các bạn hãy làm chứng nhân cho Chúa giữa những người đồng lứa tuổi, họ khao khát ý nghĩa và sự sung mãn. Các bạn hãy nói với họ rằng, thật là bỏ công khi theo đuổi những điều cao cả và tươi đẹp, dù có phải dấn thân vất vả. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng nhắc đến biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527 trong vụ Roma bị cướp phá, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ đấng kế vị Thánh Phêrô. Họ thực sự là những anh hùng cần noi theo không chút do dự. Rồi Đức Hồng Y Parolin kết luận rằng, các vệ binh thân mến, các bạn đừng chờ đợi. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay làm chứng tá qua sự trung thành phục vụ Đức Thánh Cha với tình huynh đệ và quan hệ tốt đẹp giữa các bạn với nhau và với gương sống đức tin của các bạn trong niềm xác tín, Chúa hằng sống và cảm thương, Chúa gần gũi con người và muốn ban cho họ an bình, vui tươi và sự sung mãn đích thực để chữa lành mọi vết thương. Được biết, đoàn vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican có 110 người. Các vệ binh thường đăng ký phục vụ 2 năm. Tin Jakarta, Indonesia. Đọc tin Mân Côi cầu nguyện cho đoàn kết quốc gia ở Indonesia. Vào ngày 1 tháng 5 vừa qua, Đức cha Ignatius Suharyo, Tổng giám mục của Jakarta, đã khởi xướng một chiến dịch cầu nguyện đặc biệt giữa các tín hữu Indonesia để cầu nguyện cho sự đoàn kết của đất nước. Đức cha nói, trong vòng 5 năm tới đây, bằng phong trào này, chúng tôi cổ võ hoạt động của Ủy ban Mục vụ của các giáo phận, của các tổ chức công giáo, và chúng tôi sẽ phổ biến khắp nước lòng sùng kính Đức Mẹ Maria bằng việc lần hạt mân côi trắng và đỏ, tượng trưng cho màu cờ của Indonesia. Hoạt động được bắt đầu trong 65 giáo xứ của Tổng giáo phận với hàng ngàn tín hữu. Ở nhà thờ chính tòa đã có hơn 2.000 tràng hạt trắng đỏ được phân phát. Cha Sridanto, chủ tịch của Ủy ban phục vụ của Tổng giáo phận và là người quảng bá của phong trào, đã tổ chức một buổi tọa đàm trước khoảng 300 linh mục ở tỉnh Trung Java. Cha khẳng định rằng chuỗi mân côi là một phần hoạt động của Tổng giáo phận để củng cố tình yêu quê hương đất nước giữa các tín hữu Công giáo. Cha nói, màu đỏ là biểu tượng cho ý muốn bảo vệ sự thật dựa trên đức tin trong Chúa Ba Ngôi, màu trắng nói lên sự thánh thiện. Ý thức hệ chính thức của Indonesia được xây dựng trên những nguyên tắc dân chủ, hiện đại, tự do, ngôn luận và tôn giáo là năm trụ cột. Những yếu tố này được đưa vào phần mở đầu của hiến pháp và được Tổng thống đầu tiên Sukarno mong muốn. Chúng đã đi trước sự ra đời của quốc gia. Năm cột trụ dựa trên niềm tin vào một Thiên Chúa, trên sự công bình và văn minh của nhân loại, sự đoàn kết của Indonesia, nền dân chủ được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan và sự công bằng xã hội. Tổng giáo phận đã đưa ra 5 ý chỉ cầu nguyện để hướng dẫn các tín hữu trong việc đọc kinh Mân Côi, cầu cho các anh hùng của quốc gia, cầu cho việc gìn giữ thiên nhiên và đất đai tươi tốt, cầu cho sự đoàn kết của dân tộc Indonesia, cầu cho sự khôn ngoan và hướng dẫn của các chính trị gia, cầu cho tất cả những nỗ lực tốt lành được thực hiện để hiện thực hóa thiện ích chung của xã hội. Lòng yêu mến Đức Mẹ của người dân Indonesia rất mạnh mẽ. Trên khắp nước có nhiều hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, nơi mà hàng ngàn tín hữu đến cầu nguyện hàng năm, đặc biệt là vào tháng 5 và tháng 10. Tháng 8 vừa qua, tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới đã được dựng lên ở miền Trung Java. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhận giải thưởng Carlo Magno. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Âu Châu nhớ lại dự phóng của các tiền nhân và kiến tạo một Âu Châu hiệp nhất, vượt lên trên những cám dỗ, xây dựng những bức tường chia cách thay vì bắc những nhịp cầu liên đới. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng hôm 6 tháng 5 vừa qua, nhân dịp Ngài nhận giải thưởng Carlo Magno, Charles Lemagne, trong một buổi lễ tại Vatican trước sự hiện diện của hàng trăm vị lãnh đạo chính trị và đại biểu nghị viện Âu Châu. Giải thưởng này chỉ trị giá 5.000 euro và kèm theo một mề đầy, một mặt có hình Carlo Magno, hoàng đế của người Frank hồi thế kỷ thứ 8 và được coi là người cha của Âu Châu. Tuy nhiên, giải này được coi là rất quan trọng về mặt ảnh hưởng và uy tín. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, thông thường Đức Thánh Cha từ chối không nhận các giải thưởng, nhưng Ngài nhận giải này để khích lệ vai trò của Âu Châu đối với nền hòa bình thế giới. Trong bài diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến dự phóng của những người thành lập Âu Châu trong thế kỷ thứ 20 sau những biến cố đụng độ đau thương qua các cuộc thế chiến. Nhưng ngày nay, ước muốn xây dựng Âu Châu dường như đang tắt lịm, và chúng ta, những người con của giấc mơ hiệp nhất ấy đang bị cám dỗ, chiều theo những ích kỷ của mình, nhìn tư lợi và nghĩ đến việc xây dựng những tường thành riêng. Nhưng tôi xác tín rằng, thái độ cam chịu và mệt mỏi ấy không phải là điều thuộc về tâm hồn Âu Châu, và đằng khác, những khó khăn có thể trở thành những động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng cổ võ công trình tiếp tục xây dựng Âu Châu, một công trình dài hạn, qua những thực hiện cụ thể, kiến tạo tình liên đới thực tiễn và cụ thể. Ngài nói, chính lúc này, trong thế giới chúng ta đang bị sâu xé và thương tổn, cần trở lại với tình liên đới thực tiễn, lòng quảng đại cụ thể, tiếp theo sau Thế chiến thứ hai, vì hòa bình thế giới không thể cứu vãn nếu không có những nỗ lực trong tinh thần sáng tạo, tương ứng với những nguy hiểm đang đe dọa hòa bình. Những dự phóng của các vị sáng lập Âu Châu là những sứ giả hòa bình và tiên báo tương lai vẫn không bị lỗi thời. Ngày nay, hơn bao giờ hết, những dự phóng ấy vẫn còn gợi hứng để xây dựng những cây cầu và phá đổ các bức tường. Những dự phóng ấy dường như nói lên một lời mời gọi tha thiết, đừng hài lòng với những sửa chữa bề ngoài hoặc những thỏa hiệp quanh quéo để sửa chữa vài hiệp định, nhưng là can đảm đặt những nền tảng mới. Ăn dễ sâu vững chắc như Gasteri đã nói, tất cả mọi người đều được linh hoạt nhờ mối quan tâm đối với công ích của các tổ quốc chúng ta ở Âu Châu. Tổ quốc Âu Châu chung của chúng ta không sợ bắt đầu lại công việc xây dựng đang đòi hỏi những cố gắng kiên nhẫn cộng tác dài hạn của chúng ta. Nhân buổi trao giải thưởng nói trên, chiều mùng 5 tháng 5 vừa qua đã có một cuộc hội thảo ở Roma với nhiều nhân vật như Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Donald Tusk, người Ba Lan, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Martin Schulz, người Đức, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Âu Châu, ông Jean-Claude Juncker, người Luxembourg. Ngoài ra, cũng có sự tham dự của Thủ tướng Đức và Thủ tướng Italia. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô cho các tham dự viên. Và ban trưa, các đại diện Âu Châu đã họp mặt tại sảnh đường Regia ở Dinh Tông Tòa để dự buổi trao giải thưởng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự có đề tài Tâm tình mục tử tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn tâm tình mục tử tháng 5 của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận. Toàn văn tâm tình mục tử này như sau. Anh chị em thân mến, theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, tháng 5 là tháng hoa dân kính Đức Mẹ. Khắp nơi trong các giáo xứ ở Việt Nam, từ thôn quê tới thị thành, người ta tổ chức kết hoa tiến dâng Đức Mẹ. Nhiều giáo hoàng đã khích lệ việc sùng kính Đức Mẹ vào tháng 5. Chính Đức Pio thứ 12 trong thông điệp Đấng Trung Gian đã khẳng định: việc tôn kính Đức Maria trong tháng 5 là việc đạo đức được thêm vào nghi thức phụng vụ, được giáo hội công nhận và cổ võ. Nhưng kể từ khi Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ban hành thông điệp mang tên Tháng 5, ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1965, tín hữu xác tín rằng Tháng 5 chính là thời khắc đặc biệt Đức Maria ưu ái tuôn đổ phúc lành của Thiên Chúa trên các tâm hồn gắn bó kêu cầu đến Mẹ. 1. Tháng 5, nhớ mùa hoa dân. Xin nghiêng mình trong ngàn muôn tiếng ca, cho ân tình ươm đẹp những đóa hoa. Nay dâng về với trọn cả tấm lòng của đoàn con yêu dấu mỗi khi mùa hoa về. Lời hát động lại trong lòng từ thuở nào như sống lại, mỗi khi nhớ đến tháng hoa tại các nhà thờ ở Việt Nam. Phải xem đây như một thói quen đạo đức tốt lành do cha ông truyền lại, và cũng nên xem đây như một nét hội nhập văn hóa phù hợp với tâm tính người Việt Nam, vốn coi hát sướng như thực phẩm tinh thần, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Ai trong chúng ta, trong ký ức cũng phản phất ít nhiều làn điệu dân hoa kính Đức Mẹ này. Tại các giáo xứ, những đội hoa được hình thành với nhiều màu sắc, và tại các nhà thờ trong tháng năm, những buổi dân hoa cũng được tổ chức thích ứng theo nhịp độ hàng ngày hoặc hàng tuần. Tháng năm dân hoa, đó là chuyện bình thường. Nhưng phải dân hoa với tâm tình nào, đó mới là chuyện đáng nói. Chẳng hạn như hoa năm sắc, xứ nào mà chẳng kết dân nơi tòa Đức Mẹ. Nhưng dân với tâm tình cầu nguyện, mọi sự sẽ nên khác. Dâng lên hoa hồng của tình mến, hoa vàng của niềm tin, hoa xanh của lòng trông cậy, hoa trắng của sự trinh trong và hoa tím của những thập giá trong đời. Với tâm tình gắn bó với mẹ, tất cả sẽ trở nên lời kinh và sẽ được mẹ ưu ái chuyển cầu. Được như thế, đời tín hữu sẽ hạnh phúc chừng nào, như lời thánh Bernardo quả quyết. Được mẹ dẫn dắt, bạn sẽ không ngã. Được mẹ che chở, bạn sẽ không sợ. Được mẹ hướng dẫn, bạn sẽ an lòng. Được mẹ ban ơn, bạn sẽ đạt đích mong chờ. Ước mong khi tham gia dân hoa hay tham dự các buổi tiếng hoa, anh chị em hãy thể hiện lòng tin cậy mến đầy đủ và được Đức Mẹ chúc lành. Còn về việc tôn sùng Đức Mẹ, anh chị em đừng quên lời dạy của Công đồng Vatican thứ hai. Lòng tôn sùng chân chính không hề tại ở những tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại ở sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. 2. Tháng 5, nhớ ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, khi Thế chiến thứ nhất còn đang hoành hành và Đức Mẹ được cầu khẩn chính thức dưới danh xưng Nữ Vương Ban Sự Bình An trong Kinh Cầu Đức Bà, bởi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, thì tại ngôi làng nhỏ bé Fatima nước Bồ Đào Nha, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên, dặn dò các em siêng năng lần hạt cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Thế chiến thứ nhất đã chấm dứt. Từ đó đến nay, 99 năm đã trôi qua, nhưng những người con của mẹ chẳng bao giờ quên được biến cố đặc biệt ấy. Biến cố cho thấy mẹ sẵn lòng ban ơn an bình cho những ai thành tâm kêu khấn, đồng thời cũng làm thay đổi ý nghĩa của ngày 13 hàng tháng, vốn bị xem là ngày của vận rủi, trở thành ngày của may mắn thiêng liêng. Ở đâu có Đức Mẹ, ở đấy có ơn lành. Là đấng đầy ơn phúc, nên mẹ sẵn sàng chúc phúc cho mọi kẻ tin tưởng cầu xin. Mẹ bầu cử cùng Chúa cho nền hòa bình thế giới. Mẹ cũng ban phát và duy trì niềm bình an trong tâm hồn mọi con cái có lòng trông cậy. Ngày 13 tháng 5 năm nay, gợi chúng ta nhớ đến ngày này của 35 năm trước, tức là ngày 13 tháng 5 năm 1981. Đức Thánh Giáo Hoàng do An Phaolô đệ nhị bị tên khủng bố người Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Ali Aka ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô Roma bằng 3 phát súng. Phát thứ nhất là một nữ tu bị thương, phát thứ hai bay vào khoảng không và phát thứ ba ghim vào bụng Đức Thánh Cha, khiến ngài ngã gục bất tỉnh vì mất nhiều máu. Được cấp cứu tại bệnh viện Gemelli, sau 4 ngày điều trị, Đức Thánh Cha tỉnh lại và ghi nhận sự việc như một ơn lạ Đức Mẹ chở che qua kiểu diễn tả tuyệt vời. Viên đạn là của một người, nhưng đường đi của viên đạn lại thuộc về một người khác. Khẩu hiệu giáo hoàng của ngài, Totus Tuus, tất cả của con là của mẹ, đã ứng nghiệm đến từng chữ. Nhờ sự ưu ái của hội dòng chăm sóc Đức do An Phaolô trong biến cố ấy, chúng tôi có được phần thánh tích là một chút vải thấm máu thánh nhân. Thánh tích này sẽ được trưng bày vào hôn kính trong ngày 13 tháng 5 năm 2016 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, dịp kính nhớ Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima. 3. Tháng 5, nhớ ngày Hiền Mẫu. Tháng 5, ngoài người mẹ trên trời là Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta còn được kêu gọi để nhớ đến những người mẹ trần thế đã cưu mang, sinh thành, dưỡng nuôi và dưỡng dục chúng ta trong cuộc sống làm người. Ngày Hiền Mẫu, hay Ngày Người Mẹ trong tháng 5, đưa chúng ta về với chữ hiếu là chữ của phận làm con đối với mẹ của mình. Nếu may mắn mẹ còn sinh thời, con cái trong cuộc sống vừa chu toàn bổn phận hiếu thảo chăm lo, vừa thể hiện tình cảm yêu thương gắn bó. Có chăm lo nên mới gắn bó, và càng gắn bó càng biết chăm lo đúng mức hơn. Vẫn biết trong xã hội, chuyện mẹ nuôi con vất vả tháng ngày không kể hết, nhưng khi già con cái không báo hiếu lại kể lễ quên ơn, là chuyện gặp thấy nhan nhản đó đây. Hoặc cảnh, mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi mẹ con kể từng ngày, thường được báo chí kể lại. Nhưng người Công giáo, ngoài chu toàn bổn phận làm người, còn phải vuông tròn giới răn của Chúa là thảo kính cha mẹ, nghĩa là biết hiếu kính và phụng dưỡng mẹ mình cho đúng với đạo làm con. Nếu mẹ đã chết đi, con cái sẽ cài lên tim mình bông hoa trắng để nhắc nhớ bổn phận báo hiếu, là cầu nguyện cho người đã khuất được lòng Chúa thương xót, sớm cho hưởng hạnh phúc thiên đàng. Cùng với hiền mẫu riêng của mỗi người, tháng năm này còn là dịp để nhớ đến một đối tượng lớn rộng là tất cả mọi người nữ đang âm thầm chu toàn phận vụ gia đình hoặc đang nỗ lực hiến dâng đời sống phục vụ xã hội. Một cách nào đó, họ cũng là những hiền mẫu chung của nhân loại, biết hy sinh hạnh phúc riêng để cùng với mọi người kiến tạo một hạnh phúc chung cho cộng đồng nhân loại. Hay xa hơn, biết góp phần của mình vào công trình chung cho nước trời mai hậu, hay cho vinh danh Chúa hơn. Chính trong hướng đi này, ý cầu nguyện chung của tháng năm được mở ra, cầu cho người phụ nữ ở mọi quốc gia trên thế giới được tôn trọng, nhìn nhận và đề cao, vì đóng góp thiết yếu của họ cho xã hội. Anh chị em thân mến, đó là nỗi nhớ đa chiều của tháng năm. Nhớ đến mẹ Maria gọi ta nhớ đến những bậc làm mẹ trong đời sống, để mỗi ngày trong tháng năm nối kết lại với lời khấn bình an, như những bông hoa sống động kết dâng trước tòa mẹ, nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Amen. Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày tâm tình mục tử tháng 5 năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết, gửi cho Cộng đoàn Giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Tâm tư lòng trí.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng, vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, vì sợ người Do Thái, các môn đệ đã bí mật gặp nhau trong căn phòng đóng kín. Đức Giêsu đã hiện ra và ở giữa các ông. Trước đó, người cũng đã hiện ra với bà Maria Magdala, với hai môn đệ trên đường Emmau. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người chính thức hiện ra với nhóm 12. Chúng ta có thể gọi chủ đề tin mừng Chúa Nhật hôm nay là lệnh truyền của Chúa. Chúa Phục Sinh truyền lệnh cho các môn đệ. Như Chúa Cha đã sai phái Thầy đi, thì Thầy cũng sai phái anh em đi. Lệnh truyền này cũng được nói rõ ở tin mừng Matthew. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm chứng cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và tin mừng Marco, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúa Phục Sinh đã truyền sứ mệnh cho các môn đệ trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Đó là trong căn phòng đóng kín. Có người cho rằng, truyền thống tin mừng Gioan muốn nhấn mạnh đến con người Phục Sinh của Đức Giêsu. Nghĩa là, tuy cửa đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn vào được. Tuy nhiên, tác giả tin mừng Gioan nói rõ lý do cửa đóng là vì các môn đệ sợ người Do Thái. Điều này cũng dễ hiểu, vì xét bối cảnh trong những ngày trước đó, như việc Đức Giêsu bị bắt, bị đánh đập, bị đóng đinh và chết trên cây thập tự. Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do Thái là có cơ sở. Lúc này, người hiện ra giữa các môn đệ và nói, bình an cho anh em. Chỉ vỏn vẹn trong bốn câu, lời ban bình an được nhắc đến hai lần. Trong ngôn ngữ Hebrew, từ Shalom có nghĩa là bình an. Tuy nhiên, từ bình an chỉ là một phần của từ Shalom. Shalom cũng được dùng để chào hỏi nhau, mang ý nghĩa cầu chúc cho nhau được bình an, khi gặp nhau cũng như khi tạm biệt nhau. Shalom trong Kinh Thánh thường xuất hiện trong những lúc trịnh trọng, những lúc an vui và trao tác vụ. Chẳng hạn, trường hợp được ghi lại trong sách Thủ Lãnh, khi Gideon sợ hãi giáp mặt sứ thần của Đức Chúa, sứ thần nói với ông, bình an cho ngươi, đừng sợ, ngươi không chết đâu. Tương tự, trong sách ngôn sứ Daniel, sứ thần nói với ông, hỡi người rất được yêu mến, đừng sợ, bình an cho ngươi, mạnh mẽ lên, can đảm lên. Rõ ràng ở đây, Đấng Phục Sinh dùng từ Shalom không chỉ là một câu chào hỏi bình thường, nhưng là một ngụ ý, một ước muốn rằng, bình an được phục hồi hay được ban tặng. Trong bối cảnh này, lời của Đấng Phục Sinh là một khẳng định trước một sự kiện, tương tự như công thức phụng vụ Chúa ở cùng anh chị em. Lời đầu tiên Đấng Phục Sinh nói với các môn đệ, chứng tỏ người rất yêu thương các ông. Cũng như trước đó, người đã nói, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy cho anh em bình an của Thầy, Thầy cho anh em không như thế gian cho. Các môn đệ rất đỗi vui mừng vì được thấy Chúa. Những hình ảnh dấu đinh ở tay, dấu đâm ở cạnh sườn, hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chết trên cây thập tự. Giờ đây, Chúa sống lại và đang hiện diện đầy yêu thương. Thật là vui mừng và cảm động. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, đó là sự tha thứ của Chúa. Nhớ lại một vài ngày trước, khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đánh đòn và bị giết chết, các môn đệ đã ở đâu và đã làm gì? Hồng ân lớn lao nhất mà các môn đệ nhận được lúc này, đó là sự tha thứ, và đảm bảo cho sự tha thứ đó là lời ban bình an của Đấng Phục Sinh. Như Chúa Cha đã sai phái Thầy đi, thì Thầy cũng sai phái anh em đi. Có lẽ đây là lệnh truyền đơn giản nhất, nhưng cũng mang nhiều ý nghĩa nhất. Đây cũng là khuôn mẫu cho các nhà truyền giáo. Sứ vụ của Chúa Kitô cũng là sứ vụ của Hội Thánh. Và như lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha, như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Chúa Cha đã sai Chúa Con sinh xuống làm người như chúng ta. Ngài đã đến và sống giữa chúng ta. Ngài đã trở nên người nghèo khổ và khiêm nhường. Ngài mặc lấy bản tính, thân phận con người như chúng ta. Như lời Thánh Phaolô viết, Đức Giêsu Kitô bản thân vốn là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân tôi đòi, trở nên giống phàm nhân, xuất hiện dưới hình dạng phàm nhân. Người đã hạ mình xuống, vâng lời cho đến nỗi phải chết, và chết trên cây thập tự. Đó là khuôn mẫu cho các môn đệ của Đức Giêsu Kitô qua mọi thời đại. Các môn đệ của Đấng Phục Sinh được sai đi nhân danh Đức Kitô. Truyền thống Gioan cho thấy việc sai phái này tương tự và lệ thuộc cách thức mà Chúa Cha sai Chúa Con. Các môn đệ của Đấng Phục Sinh được sai đi cùng với thần khí. Người thổi hơi vào các ông và bảo: Hãy nhận lấy Thánh Thần. Hành động này làm cho chúng ta nhớ lại việc tạo dựng con người được nói đến trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Và trong sách Ngôn Sứ Ezekiel, khi thần khí nhập vào những bộ xương khô và chúng đã hồi sinh. Ở đây, thần khí từ Đấng Phục Sinh thổi vào các môn đệ để nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và khai sinh sứ vụ mới nơi các ngài. Để thực hiện lệnh truyền của Chúa, các môn đệ cần có ơn Chúa Thánh Thần. Được sai đi và được ban Thánh Thần là hai yếu tố có tương quan rất chặt chẽ với nhau. Đó cũng là khẳng định mà Thánh Phaolô nói đến trong bài đọc 2, thư thứ nhất Côrintô. Không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không nhờ sức mạnh Thánh Thần. Chính thần khí đã được Đức Giêsu hứa với các môn đệ trước lúc người chịu khổ nạn rằng: Thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn anh em biết người, vì người ở lại giữa anh em và sẽ ở trong anh em. Thần khí sẽ ở trong và ở giữa các môn đệ, để các ngài tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu và để thế gian nhận biết và tin rằng Ngài là đấng được Chúa Cha sai đến. Thần khí sự thật được Đức Giêsu sai đến, xuất phát từ Chúa Cha, sẽ làm chứng về Đức Giêsu. Chính giờ trên thập tự, Đức Giêsu đã trao thần khí trên cộng đoàn các môn đệ, và người lại ban thần khí cho các môn đệ một lần nữa, để các ngài ở lại trong thế gian, như Đức Giêsu đã ở trong thế gian. Và như trong bài đọc 1, khi được tràn đầy Thánh Thần, các tông đồ có khả năng nói được các thứ tiếng khác, theo như thần khí họ phát ngôn, khiến những người nơi khác đến ngỡ ngàng, vì mỗi người đều nghe tiếng mẹ đẻ của mình. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha, anh em cầm buộc tội ai, thì tội người ấy bị cầm buộc. Việc tha tội phải được hiểu trong bối cảnh các môn đệ được sai đi và được nhận lãnh thánh thần. Làm sao có sự tha thứ nếu chính các môn đệ không được thứ tha? Làm sao để rao giảng tin mừng nếu các ngài không có sự bình an, ơn Chúa Thánh Thần và không được sai đi? Lời Chúa Phục Sinh vẫn mời gọi mỗi người trong chúng ta ra đi rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh nơi những người chung quanh chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta ra khỏi sự sợ hãi và can đảm dấn thân cho sứ vụ rao giảng tin mừng. Bản thân tôi cũng nhận thấy rằng chúng ta đang rất yếu kém trong việc rao giảng tin mừng. Chúng ta đang có khuynh hướng giảng đạo từ xa. Đôi khi, chúng ta hô to những khẩu hiệu với những lời khuyên răn bóng bẩy, nhưng chúng ta thiếu sự dấn thân vào trong môi trường cụ thể. Chúng ta đang nói nhiều hơn làm. Chúng ta thích khuyên răn và dạy bảo người khác, trong khi chính chúng ta không thực hành như vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chung quanh chúng ta vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa, vẫn còn nhiều người sống trong bóng đêm tội lỗi và kết thúc cuộc đời của họ trong đau khổ. Lời Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta là những người đã bước vào ơn gọi làm tông đồ cho Chúa. Và để làm được điều này, chúng ta cần sự bình an, tha thứ và ơn Chúa Thánh Thần, để chúng ta dấn thân và nhiệt huyết trong sứ vụ mà Chúa đã trao phó nơi mỗi người chúng ta. Xin kính chúc mọi người tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong ngày lễ trọng hôm nay. Chúc tất cả mọi người được bình an và nhiệt huyết trong ơn gọi làm tông đồ rao giảng tin mừng của Chúa. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Nụ cười của cha làm ấm áp cả gia đình, nụ cười của mẹ chan hòa yên bình.
Quý vị và các bạn thân mến, một người kể lại câu chuyện trong gia đình mình như sau. Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì bị cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài, và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì bị nướng cháy. Không phải là bị cháy sáng bình thường, mà cháy đen gần như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh mì của ông và hỏi tôi về bài tập và những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm bánh mì bị cháy. Tôi không bao giờ quên được những gì mà cha tôi nói với mẹ tôi. Em à, anh thích bánh mì cháy mà. Đêm đó, khi tôi đến chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi là có phải thật sự ông thích bánh mì cháy không? Cha tôi khoác tay vào vai tôi và nói, mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con à. Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Đó chính là những lời chê bai trách móc cay nghiệt. Con biết đó, cuộc đời này đầy dẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện gia đình trên đây nhắc chúng ta nhớ đến lời dạy của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôse rằng: anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Người chồng trong câu chuyện kể trên đã không hề xét đoán hay kết án vì sai sót của người vợ, vì ông hiểu những khó khăn vất vả của người vợ, và ông cũng hiểu sự yếu đuối, sai sót trong đời sống của ông. Cách cư xử của ông không chỉ là bài học quý giá cho đứa con, mà còn là bài học quý giá cho các gia đình. Trong bài giảng tại buổi canh thức cho Đại hội Gia đình Quốc tế lần thứ 8 năm 2015, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thông cảm với những nỗi vất vả và khó khăn trong các gia đình. Ngài nói, trong các gia đình có những khó khăn, trong các gia đình chúng ta tranh cãi, trong các gia đình đôi khi các chén đĩa bay, trong các gia đình con cái làm chúng ta nhức đầu, trong các gia đình luôn có những khó khăn, nhưng những khó khăn này có thể vượt thắng được bởi tình yêu. Sự hận thù không vượt thắng được bất cứ khó khăn nào, chỉ có tình yêu mới có thể vượt thắng những khó khăn. Tình yêu là một lễ hội. Tình yêu là niềm vui, nên tôi khuyên một điều, đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa trong gia đình. Trong một gia đình, một ngày không thể kết thúc bằng chiến tranh, nhưng phải bằng cầu nguyện và hòa giải. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con có được lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, biết chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nhờ đó, gia đình chúng con trở thành một cộng đoàn loan báo tin mừng của Chúa. Amen.
Nụ cười của Cha làm ấm áp cả gia đình. Nụ cười của mẹ tràn hòa thiên bình yêu thương. Nụ cười lời dạy của mẹ nhẹ nhàng vững vàng cho con. Bổn phận của con phải luôn hiếu ngoan vâng lời, giữ lời mẹ cha hạnh phúc thắm tươi tràn hòa. Nguyện Chúa cho gia đình con ấm áp tình yêu thương nồng nàn, đồng tâm xây đắp ân tình mà lên trường dạy mến thương. Nguyện Chúa cho khắp mọi nhà luôn sống thuận hòa, cùng nhau xây đắp xã hội mà gieo mầm yêu thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.